Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 12 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết Trước ngưỡng cửa cuộc hành hương của Đức Thánh Cha Francisco tại Fatima. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, anh Phương sẽ thuật lại cái chết hạnh phúc của ông Benito qua đời sau khi rước mình Thánh Chúa khi đang tay trong tay với người vợ yêu quý. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 83, lời khẩn nài cầu xin chống lại các thù địch của Thiên Chúa và dân Ngài. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi nhân dân Bồ Đào Nha thực hiện chương trình hoán cải như khẩu hiệu cuộc hành hương của Ngài tại Fatima, cùng với mẹ Maria, lữ hành trong hy vọng và hòa bình. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp video gửi dân nước Bồ Đào Nha truyền đi tối ngày 10 tháng 5 vừa qua. Trong đó, Ngài nhắc đến sự kiện nhiều người đã mời Ngài đến nhà và vùng của họ, nhưng Ngài không nhận lời được. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn chính quyền Bồ Đào Nha đã cảm thông quyết định của Ngài giới hạn cuộc hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Bồ Đào Nha hiệp nhất với Ngài, dâng bó hoa hồng vàng lên Đức Mẹ. Ngài nói, cùng với anh chị em, đồng tâm hiệp ý, tôi sẽ phó thác tất cả mọi người cho Đức Trinh Nữ. Xin mẹ nói với mỗi người, khiết tâm mẹ sẽ là nơi nương náu cho con và là con đường dẫn con đến cùng Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khẩu hiệu cuộc hành hương này, cùng mẹ Maria, lữ hành trong hy vọng và hòa bình, là chọn một con đường hoán cải. Ngài bày tỏ vui mừng về công việc chuẩn bị cuộc hành hương trong kinh nguyện cho thời điểm hồng phúc này, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra. Biến cố này mở rộng và chuẩn bị tâm hồn chúng ta đón nhận các hồng ân của Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi cảm ơn anh chị em vì những lời cầu nguyện và hy sinh hàng ngày cho tôi là điều mà tôi rất cần, vì tôi là người tội lỗi trong số những người tội lỗi, một người môi miệng ô uế giữa một dân tộc có môi miệng ô uế. Kinh nguyện soi sáng đôi mắt tôi để biết nhìn người khác như Chúa nhìn họ, yêu mến họ như Chúa yêu thương họ. Nhân danh Chúa, tôi đến giữa anh chị em trong niềm vui chia sẻ với anh chị em tin mừng hy vọng và hòa bình.
Aleppo. Các tín hữu Công giáo tại thành phố Aleppo, bên Syria, cử hành 3 ngày lễ, hiệp ý với Đức Thánh Cha trong dịp ngày hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima trong 2 ngày 12 và 13 tháng 5 tới đây. Đức Cha Antoine Audo thuộc Giáo hội Công giáo Kande, Tổng giám mục giáo phận Aleppo, thành phố lớn thứ hai tại Syria, cho biết tháng 5 là tháng quan trọng đối với các cộng đoàn Kitô tại Aleppo. Các thánh đường đông chật các tín hữu đến đọc kinh Mân Côi, tham dự thánh lễ và đọc kinh cầu. Đây là một truyền thống đã có từ lâu. Đặc biệt trùng vào dịp Đức Thánh Cha hành hương Fatima, theo sáng kiến của giáo xứ Công giáo Latin tại Aleppo, bắt đầu từ ngày 11 tháng 5 này, 3 ngày được cử hành với kinh nguyện cộng đồng, các buổi đọc kinh Mân Côi và cầu xin ơn hòa bình. Cũng có các buổi chiếu phim về Đức Mẹ và thánh lễ cộng đoàn. Cao điểm là ngày 13 tháng 5, là ngày Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Fatima để phong thánh cho hai chân phước thiếu nhi Francisco và Jacinta. Sẽ có thánh lễ được cử hành tại nhà thờ chánh tòa của các cha dòng Francisco ở Aleppo, với sự tham dự của tất cả các giám mục và linh mục hiện diện tại thành phố này. Các tín hữu ở các nơi khác và thuộc các nghi lễ khác nhau cũng được mời tham dự. Trước đó có cuộc rước tượng Đức Mẹ do Đền Thánh Đức Mẹ ở Fatima tặng và nghi thức thánh hiến thành Aleppo cho Đức Mẹ. Đây là một cử chỉ có giá trị biểu tượng mạnh mẽ, với hy vọng có thể góp phần tái lập hòa bình, không những ở Syria, nhưng còn cho toàn vùng Trung Đông, bị đẫm máu vì những cuộc xung đột từ hàng chục năm nay.
Hán Thành, Các giám mục Hàn Quốc cầu nguyện để tân tổng thống nước này, ông Moon Jae-in, hoạt động cho hòa bình và hòa giải hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Ông Moon Jae-in, cũng gọi là Văn Đại Dần, năm nay 64 tuổi, một tín hữu công giáo, đắc cử trong cuộc bỏ phiếu hôm 9 tháng 5 vừa qua với 41,1% số phiếu. Ông đã tuyên thệ nhậm chức ngày 10 tháng 5. Trong bản tin gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo được truyền đi hôm 10 tháng 5, Đức Tổng giám mục Kim Hỷ Trung, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hàn Quốc nói rằng, trong năm qua, chúng tôi đã trải qua thời kỳ khó khăn với vụ truất phế tổng thống và bầu cử sớm. Nay nhân dân Hàn Quốc đã bầu một tổng thống mới. Chúng tôi cần một lãnh tụ tiến bước trên con đường hòa bình đích thực và công lý, đề cao những nguyên tắc ấy cả trong những lúc đụng độ. Chúng tôi cầu nguyện để tân tổng thống trở thành một đại lãnh tụ mang lại hòa bình tại bán đảo Triều Tiên và sự phát triển nhân dân Hàn Quốc, làm cho nền dân chủ được ăn rễ sâu nơi đất nước chúng tôi. Đức Tổng giám mục Kim Hỷ Trung nói thêm rằng, chúng tôi cầu mong tân tổng thống sẽ hướng dẫn đất nước theo tinh thần của hiến pháp, một quốc gia trong đó cả những người yếu thế nhất trong xã hội cũng có thể được tôn trọng nhân phẩm, một quốc gia trong đó mọi người có thể bày tỏ ý kiến công khai, không bị hạn chế tự do tư tưởng và lương tâm, một quốc gia trong đó các miền được phát triển theo các nguyên tắc bình đẳng và quân bình, một quốc gia trong đó dân chúng có thể tham gia vào các chức vụ của đất nước mà không bị kỳ thị miền này miền kia.
Pompei, Đức Hồng Y Francesco Montenegro, Tổng giám mục giáo phận Agrigento, Chủ tịch Caritas Italia, tố giác sự kiện tại nước này, mỗi năm người ta vứt bỏ vào thùng rác 8 tỷ 700 triệu euro thực phẩm. Lên tiếng trong thánh lễ cầu nguyện hàng năm tại đền thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Pompei, miền Nam Italia, Đức Hồng Y Montenegro nói, bối cảnh xã hội chúng ta đang sống hàng ngày đặt chúng ta tiếp xúc với nhiều hình thức nghèo đói và lầm than xã hội. Nhiều khi chúng ta gặp những người không có gì để sống và buộc lòng phải tìm trong các thùng rác với hy vọng kiếm được một cái gì đó. Trong khi đó, tại Italia, mỗi năm người ta vứt bỏ lương thực lên tới 8 tỷ 700 triệu euro. Đức Hồng Y Montenegro nhắc nhở rằng, đức tin hiện hữu khi có đức bác ái. Nói đúng hơn, đức bác ái là thước đo của đức tin. Phải chăng chúng ta cầu nguyện sốt sắng với Chúa Giê-xu và đồng thời lại xua đuổi Ngài? Chẳng hạn, vì Ngài là người nhập cư, vì chúng ta coi mỗi người nhập cư là một tên khủng bố, một người không tốt và cần phải đề phòng. Trong lời chào mừng Đức Hồng Y Montenegro tại buổi lễ, Đức Tổng giám mục Tommaso Caputo, đặc ủy của Tòa Thánh về Đền Thánh Đức Mẹ Pompei, đã gọi Đức Hồng Y là hiện thân của một giáo hội đi ra ngoài mà Đức Thánh Cha Francisco nói tới, và điều này làm cho Đức Hồng Y gần gũi với đoàn sủng của thành Pompei này của Đức Mẹ. Qua đó, ngoại ô trở thành trung tâm, phẩm giá được trả lại cho người nghèo và những người túng thiếu được coi như hình ảnh của Chúa Kitô.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên chào đón một cuộc gặp gỡ quốc tế những người bị bệnh Huntington vào ngày 18 tháng 5 tới đây tại Vatican. Huntington là bệnh thoái hóa tiến triển, có tính chất di truyền, nguyên nhân là do tế bào thần kinh trong não bị mất đi, kết quả là có sự chuyển động của bệnh nhân không kiểm soát được, rối loạn cảm xúc và suy sụp tinh thần. Trên thế giới có khoảng 1 triệu người bị bệnh này. Nhiều bệnh nhân buộc lòng phải giấu kín bệnh của mình vì sợ dư luận quần chúng và thái độ kỳ thị từ đó mà ra. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha thuộc sáng kiến gọi là không giấu kín nữa, Hidden No More, liên kết những người ủng hộ và đại diện của các bệnh nhân bị Huntington. Bệnh này xảy ra trong các gia đình ở Nam Mỹ với mức độ 500 hoặc 1.000 lần nhiều hơn so với các vùng khác trên thế giới. Nhiều gia đình bị bệnh này đến từ Colombia, Venezuela và Argentina, cùng với các bác sĩ và những tổ chức nhân đạo, họ đến Roma để gặp Đức Thánh Cha trong dịp này. Mục đích cuộc gặp gỡ là để gây ý thức nơi dư luận thế giới về bệnh Huntington và góp phần xóa bỏ sự tủi hổ mà nhiều khi các bệnh nhân và gia đình họ phải chịu. Nhờ sự cộng tác của các gia đình ở miền hồ Maracaibo cách đây gần 25 năm, gen bệnh Huntington đã được khám phá, giúp đẩy mạnh việc nghiên cứu và can thiệp nhằm cải tiến tình cảnh của các bệnh nhân. Tuy nhiên, những biện pháp trị liệu vẫn còn ít và căn bệnh tiếp tục lan tràn.
Manila, Hội đồng giám mục Philippines kêu gọi các linh mục tại nước này ủng hộ cuộc tuần hành chống án tử hình được khởi sự cách đây một tuần. Đức Tổng giám mục Sorates Villegas, Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines, nói với các linh mục rằng, các giáo dân của chúng ta ngày càng dấn thân đáp ứng những nguyện vọng của xã hội. Trong tư cách là mục tử, nhiệm vụ của chúng ta là khích lệ, chúc lành cho các giáo dân và thúc đẩy họ dấn thân trong sứ mạng biến đổi xã hội. Các giám mục của các giáo phận có cuộc tuần hành chống án tử hình đi qua cũng được Đức Tổng giám mục Villegas mời gọi đón tiếp các sinh hoạt này. Cuộc tuần hành chống án tử hình được sự hỗ trợ của Caritas Philippines bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 vừa qua và kéo dài 21 ngày từ thành phố Cagayan de Oro trên đảo Mindanao tiến về thủ đô Manila với sự tham dự của hàng trăm công nhân, nông dân, ngư phủ, thổ dân và những người dấn thân bên vực nhân quyền. Ngày 21 tháng 5 sẽ có một buổi cầu nguyện đại kết tại công viên Luneta ở Manila. Trên đường đi, các thành viên của các nhóm dân quyền cũng được mời tham gia cuộc tuần hành. Hồi tháng 3 năm nay, Hạ nghị viện Philippines đã bỏ phiếu quyết định tái lập án tử hình. Án này đã bị bãi bỏ trước đó từ năm 2006. Hiện nay, Thượng viện Philippines đang cứu xét dự luật này.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết Trước ngưỡng cửa cuộc hành hương của Đức Thánh Cha Francisco tại Fatima.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 2 giờ chiều thứ Sáu hôm nay, ngày 12 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima, Bồ Đào Nha, nhân dịp kỷ niệm đúng 100 năm Đức Mẹ hiện ra với ba mục đồng tại đây, Lucia, Francisco và Jacinta. Cao điểm cuộc hành hương này sẽ là thánh lễ ngày chủ sự sáng thứ Bảy ngày mai 13 tháng 5 để tôn phong hai chân phước thiếu nhi Francisco và Jacinta lên bậc hiển thánh. Thánh lễ sẽ diễn ra tại quảng trường trước Vương cung Thánh đường ở Fatima. Cha Nuno Rosario Fernandez, giám đốc truyền thông của Tòa Thượng phụ Lisboa, nói với giới báo chí rằng quảng trường đền thánh có thể đón nhận 400.000 người, nhưng chúng tôi chờ đợi con số gấp đôi, tức là 800.000 người và có lẽ lên tới 1 triệu người trong thánh lễ phong thánh do Đức Thánh Cha cử hành. Và cha Fernandez lên tiếng trong cuộc họp báo giới thiệu cuộc viếng thăm hành hương của Đức Thánh Cha hôm 5 tháng 5 vừa qua tại Fatima. Hiện diện trong dịp này cũng có bà Carmo Rodea, giám đốc truyền thông của đền thánh Đức Mẹ. Cha Fernandez nhắc đến niềm vui lớn lao trong giáo phận Legia Fatima về cuộc hành hương của Đức Thánh Cha Francisco. Ngay từ đầu triều đại giáo hoàng, Ngài đã chứng tỏ lòng sùng kính sâu xa đối với Đức Mẹ. Cha Fernandez nói, có một bầu không khí thật là nồng nhiệt, và giáo phận sở tại cũng như Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha từ nhiều tháng nay đã ráo riết chuẩn bị cho biến cố này. Sẽ có nhiều tín hữu đến từ các nước láng giềng nữa. Thật ra đây không phải là điều mới mẻ lắm. Nguyên trong năm ngoái, năm 2016, người ta ghi nhận có 5.300.000 tín hữu đến hành hương tại Fatima. Với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco, chắc chắn con số này sẽ lên tới 1 triệu người trong hai ngày, hôm nay và ngày mai, 13 tháng 5. Có 1.500 ký giả đăng ký tại phòng báo chí của Đền Thánh, 200 linh mục, 71 giám mục, và 8 hồng y sẽ đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ phong thánh. Về phần bà Rodea, bà cho biết có 100 nhóm tín hữu hành hương và 40.000 người đi bộ đến Fatima vào cuối tuần này. Cũng có nhiều người đến từ Mỹ Châu Latin, đặc biệt là từ Argentina, vì Tổng thống Bồ Đào Nha, ông Marcelo Rebelo de Sousa và Thủ tướng Antonio Costa cũng đã gửi thư mời các vị quốc trưởng Mỹ Châu Latin và Cabo Verde bên Phi Châu về Fatima và sau đó tham dự một hội nghị thượng đỉnh. Theo Ban Truyền thông Đền Thánh, hiện diện tại buổi lễ phong thánh ngày mai cũng có em bé người Brazil đã được phép lạ nhờ lời chuyển cầu của hai chân phước thiếu nhi Francisco và Jacinta hồi tháng 3 năm 2013. Lúc đó, em được 6 tuổi, bị ngã từ một cửa sổ và bị thương nặng ở não bộ, và hôn mê. Gia đình em đã cầu xin Đức Mẹ Fatima cứu chữa con mình nhờ lời chuyển cầu của hai chân phước Francisco và Jacinta, và 3 ngày sau, em bé được xuất viện. Nay em được 10 tuổi và được thân nhân dẫn đến Fatima dự lễ phong thánh và tạ ơn Đức Mẹ, cũng như hai chân phước thiếu nhi. Bà Carmo Rodea loan báo, gia đình em kể lại kinh nghiệm trong một cuộc họp báo tại Fatima ngày 11 tháng 5 hôm qua.
Januno Fernandez nhận xét rằng, lễ phong thánh ngày mai ở Fatima thật là một biến cố chưa từng có, hai thiếu nhi được phong thánh. Các em thực là một mẫu gương thánh thiện cho chúng ta. Qua chứng từ của các em, chúng ta có thể hiểu rằng, nên thánh không cần phải sống trọn đời người dài lâu, nhưng chỉ cần vài năm, ta có thể nên thánh ở tuổi thơ ấu. Cách thức các em đón nhận sứ điệp của Đức Mẹ, cũng như đã sống và thông truyền sứ điệp ấy là một thí dụ rõ ràng về sự kiện. Sự thánh thiện là điều mà tất cả mọi người đều có thể mong ước. Cha Fernandez xác quyết rằng, một sứ điệp như sứ điệp Fatima là điều rất thời sự. Cũng như cách đây 100 năm, thế giới hiện thời đang ở trong tình trạng thiếu quân bình và bấp bênh. Vì thế, những lời mời gọi của Đức Mẹ về hòa bình, hoãn cải và từ bi thương xót rất cần thiết. Ngoài ra, qua sự kiện Đức Thánh Cha Francisco nối tiếp các vị tiền nhiệm đến Đền Thánh Fatima, giáo hội xác nhận các cuộc hiện ra, nhất là khẳng định sứ điệp từ các cuộc hiện ra này. Một đặc điểm trong cuộc hành hương của Đức Thánh Cha Francisco tại Fatima là không còn bóng dáng những tranh luận, đặc biệt về vấn đề bí mật thứ ba Fatima được công bố trọn vẹn hay bán phần. Bí mật này đã được Đức Thánh Cha Gioan Paolo II cho công bố ngày 13 tháng 5 năm Thánh 2000, khi ngài đến Fatima để phong chân phước cho hai thiếu nhi Francisco và Jacinta. Văn bản bí mật đó đã được Đức Hồng Y Angelo Sodano, bấy giờ là quốc vụ khanh tòa thánh, tuyên đọc. Đại diện của Tòa Thượng Phụ Lisboa tái khẳng định rằng, điều mà giáo hội bấy giờ tuyên bố vẫn còn giá trị, nghĩa là điều mà Thánh Gioan Paolo II đã muốn tỏ lộ, trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngàn năm thứ hai tiến sang ngàn năm thứ ba, và sau đó đã được Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, tức là Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, sau này xác nhận. Và đó cũng là điều chị Lucia đã nhìn nhận. Chị nói, không còn gì để tiết lộ nữa. Về chị Lucia, Linh Mục Giám Đốc Truyền thông của Tòa Thượng Phụ Lisboa, Cha Fernandez khẳng định rằng, mới đây án phong chân phước cho chị đã được kết thúc ở cấp giáo phận, và toàn bộ hồ sơ đã được chuyển về Bộ Phong Thánh để cứu xét.
Trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha đi Fatima, đặc biệt có Đức Hồng Y José Saraiva Martins, 85 tuổi, người Bồ Đào Nha, nguyên là Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Ngài đã làm đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Hội nghị Thánh Mẫu Học Nhóm tại Đền Thánh Fatima hồi tháng 9 năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây. Đức Hồng Y mới ấn hành cuốn sách tựa đề Biến cố Fatima do nhà xuất bản Vatican phổ biến. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y đề cao tính chất thời sự của sứ điệp của Đức Mẹ Fatima và nói, sứ điệp Fatima là một sứ điệp rất thời sự cho xã hội ngày nay, vì Đức Mẹ đã nói với các mục đồng một số điều hết sức cần thiết cho con người thời đại. Ví dụ, sứ điệp Fatima có thể tóm gọn vào 3-4 chương cơ bản. Chương thứ nhất liên quan đến đức tin. Đức Mẹ đã đưa ra lời kêu gọi đầu tiên với các mục đồng về vấn đề đức tin. Tin là điều cần thiết đối với các tín hữu. Vì thế, chương thứ nhất của sứ điệp Fatima là một lời mời gọi canh tân đức tin, và lời mời gọi này của Đức Mẹ rất thời sự, vì một trong những vấn đề của xã hội hiện đại là vấn đề đức tin. Đức Hồng Y Saraiva Martins cũng nhận xét, vai trò của các mục đồng thật là rõ ràng, đó là thông truyền trung thành sứ điệp mà Đức Mẹ đã ủy thác cho các em. Và chương thứ nhất liên quan đến đức tin như vừa nói. Rồi chương thứ hai là hoán cải. Đức Mẹ mời gọi các mục đồng hoán cải, trở về cùng Thiên Chúa và trở về cùng anh chị em. Đó là hai điều không thể tách rời nhau. Nếu con người ngày nay, nếu xã hội hiện tại cần một cái gì, đó chính là điều liên quan đến nguyên tắc này, sự gần gũi anh chị em mình, không phân biệt tôn giáo, văn hóa, nguồn gốc, lối sống. Tất cả chúng ta là anh chị em với nhau, con của cùng một cha trên trời. Nếu con người cần cái gì, đó chính là cần phải coi nhau như trong cùng một gia đình. Sứ điệp này cũng phản ánh kiểu mẫu của giáo hội mà Đức Thánh Cha Francisco mong muốn, đó là một giáo hội đi ra ngoài. Theo nghĩa này, sứ điệp Fatima không những thời sự vào năm 1917 khi Đức Mẹ hiện ra, nhưng còn thời sự đối với con người ngày nay nữa. Đức Hồng Y Sarava Martins cho biết, Đức Giáo Hoàng Francisco vốn luôn là một người có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Fatima. Tại Buenos Aires, thủ đô Argentina, có một đền thánh dâng kính Đức Mẹ Fatima và người thường đến kính viếng. Đức Thánh Cha cũng đã đưa ra nhiều tuyên bố về cao tầm quan trọng của Đức Mẹ Fatima, các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Ngài cũng đặc biệt nhấn mạnh đến tính chất thời sự của Đức Mẹ Fatima.
Trong một dịp khác, Đức Hồng Y Sarayva Martins qua một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 22 tháng 3, 2003 đã từng nhấn mạnh đến liên hệ giữa hai chân phước Francisco và Jacinta với lời kêu gọi của Đức Mẹ hãy siêng năng đọc kinh mân côi. Đức Hồng Y viết, chính hai thiếu nhi Fatima đã cho chúng ta một thí dụ tuyệt vời về cách thức đáp lại tiếng gọi của Đức Mẹ và chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhân danh Mẹ lập lại cho chúng ta. Chỉ cần nhớ lại rằng, vào tháng 10 năm 1917, Francisco bắt đầu theo học tại trường tiểu học ở nhà xứ, khi biết rằng cuộc đời của mình sắp chấm dứt, theo lời bà áo trắng đã nói, cậu bé thường dừng lại cầu nguyện lâu trước nhà tạm mình Thánh Chúa, trong đó Chúa Giêsu ẩn náu như cậu thường nói. Khi đọc kinh mân côi và suy niệm về mầu nhiệm mùa thương, Francisco đã học với trọn tâm hồn những gì Chúa Giêsu đã phải chịu đau khổ vì sự phản bội của Giuđa và vì sự bỏ rơi của các môn đệ. Để đền bù những đau khổ người ta đã làm cho trái tim Chúa Giêsu, Francisco nói với Lucia rằng: "Chị à, chị đến trường, em ở lại nhà thờ này, gần Chúa Giêsu trong nhà tạm để ở bên cạnh Chúa." Và Chúa đã sớm gọi Francisco về với Ngài tháng 4 năm 1919, sau khi đã chấp nhận cái chết đền tạ của cậu bé. Ít lâu sau, vào mùa hè cùng năm đó, bé Jacinta cũng bị sốt Tây Ban Nha, bị sưng phổi có mủ, chịu đau đớn khôn tả, và bé rơi lệ vì không còn anh Francisco ở bên cạnh, người mà Jacinta rất thương mến. Sau khi được biết mình sẽ được đưa tới nhà thương ở Villa Nova de Orem, rồi tại Lisboa, Jacinta nói với Lucia rằng, Đức Mẹ muốn em vào hai nhà thương không phải để được lành bệnh, nhưng để chịu đau khổ hơn nữa về tình yêu đối với Chúa và những kẻ có tội. Và khi ở nhà thương, giữa những cơn đau dữ dằn và sâu chữ mân côi trong tay, bé Jacinta thì thầm, lạy Chúa Giêsu, giờ đây Chúa có thể hoán cải nhiều tội nhân vì hy sinh này thật lớn lao. Ngày 20 tháng 2 năm 1920, vào khoảng 10 giờ rưỡi tối, Jacinta êm ái chút hơi thở cuối cùng với sâu chuỗi mân côi trong tay và nhất là trong tâm hồn của bé.
Để tiếp tục chương trình, Anh Phương xin thuật lại cái chết hạnh phúc của ông Benito qua đời sau khi rước mình Thánh Chúa khi đang tay trong tay với người vợ yêu quý.
Cha Sergio Akenlo Vantes, một linh mục ở Tây Ban Nha, đã được mời cử hành thánh lễ tạ ơn mừng 50 năm thành hôn của ông bà Benito và Akathia. Đó là một thánh lễ tràn đầy cảm xúc, bắt đầu từ việc cha đã đến trễ 15 phút vì phải đến bệnh viện để giải tội cho một bệnh nhân nữ. Cha đã kể lại sự ra đi đột ngột của ông Benito khi đang khiêu vũ trong tay người vợ của mình. Câu chuyện mới nghe qua tưởng như một thảm kịch, nhưng thật ra là một chứng từ của tình yêu hôn nhân. Cha Akenlo kể, trong bài giảng, tôi đã yêu cầu 7 người con của ông bà cảm ơn cha mẹ của họ về tất cả những điều mà ông bà đã làm cho các con. Đã có nhiều tiếng cười cũng như những giọt nước mắt. Hiển nhiên đó là tình yêu của tất cả mọi người họ dành cho nhau, đặc biệt là đôi vợ chồng. Họ dành cho nhau những cái nhìn âu yếm ngọt ngào và lợi dụng mọi cơ hội, mọi giây phút để nắm tay nhau và bày tỏ tình yêu mãnh liệt họ dành cho nhau. Sau thánh lễ, họ đã mời tôi đến dự bữa cơm tối và tôi vui lòng nhận lời họ. Sau khi ăn xong, ông Benito đã cảm ơn vợ về 50 năm cùng chung sống và nói đùa với vợ mình rằng Nếu mà bà ở vào vị trí của ông, chắc bà sẽ bỏ ông ngay lập tức. Bà Acacia nghẹn ngào trong nước mắt, cảm ơn Chúa vì bà đã có thể làm cho gia đình luôn luôn gần Thiên Chúa và vì những cố gắng của ông để không ai phải thiếu thốn bao giờ. Chắc chắn họ là đôi vợ chồng gương mẫu và trong khi cùng khiêu vũ một bản nhạc điệu vals, hai ông bà như trở thành đôi chim uyên phải lòng nhau. Vì tôi không khiêu vũ nên tôi ngồi nói chuyện với những người con gái của họ. Họ đã kể cho tôi biết cha của họ là một người đạo đức, gần Thiên Chúa, nhưng người luôn làm cho gia đình vui vẻ lại là bà mẹ. Chúng tôi đang nói chuyện thì đột nhiên mọi người bắt đầu la hét. Ban đầu tôi không hiểu điều gì đang xảy ra cho đến khi tôi nghe tiếng kêu đưa linh mục đến đây. Tôi đi đến gần và nhìn thấy ông Benito đang nằm trên sàn nhà. Ông vừa mới bị nhồi máu cơ tim và đang nắm chặt tay vợ mình. Tôi nhanh chóng ban các nghi thức cuối cho ông và ông ôm lấy vợ và nói với bà. Tôi yêu bà rất nhiều. Bà là món quà lớn nhất mà Chúa Cha đã ban cho tôi. Và vào lúc ấy, ông thở hơi cuối cùng và qua đời. Bà Acacia vẫn ôm chồng trong tay thì thầm với ông. Tôi luôn nói với ông là chúng ta phải chết trong hạnh phúc. Và nhìn kìa, ông đã ra đi khi đang khiêu vũ với tôi. Tôi không thể tin nổi điều gì đã xảy ra. Ông Benito vừa qua đời trong vòng tay của vợ mình, đúng vào ngày họ kỷ niệm 50 năm thành hôn. Có 7 người con ở bên cạnh, cùng với 27 đứa cháu nội ngoại, 4 đứa chắt và rất nhiều người yêu thương họ. Tôi tin là Chúa đã cho tôi ở đó, vào giây phút đó, chứng kiến giây phút cảm động đó, vì Ngài dành điều gì đó cho tôi. Tôi đã hy vọng, mong muốn là mình có thể qua đời như người đàn ông này, vừa lãnh nhận mình Thánh Chúa, đang yêu và khiêu vũ. Và tôi hoàn toàn chắc chắn rằng Thiên Chúa muốn chúng ta hạnh phúc, bởi vì dấu chỉ hữu hình đầu tiên của một Kitô hữu, của một nhà thần bí và một vị thánh là niềm vui. Và do đó, giống như những Kitô hữu tốt, chúng ta phải sống một cuộc sống tốt, hạnh phúc trong mỗi giây phút và chuẩn bị để đi đến bên Chúa. Vừa trở về nhà, tôi đi vào nhà nguyện ngay. Tôi cần gặp Chúa Giêsu Thánh Thể và trò chuyện với Chúa. Lạy Chúa giàu lòng dịu dàng và nhân hậu, con cầu cùng Chúa với cả trái tim cho tất cả các con cái của Chúa. Xin ban cho chúng con niềm vui ở gần bên Chúa, để cho vinh quang của Chúa tràn ngập chúng con và chúng con có thể tỉnh dậy từ hôn mê là điều ngăn cản chúng con hạnh phúc. Xin làm cho tất cả và từng người con của Chúa có thể vui mừng về điều tốt của người khác và ao ước được chết như ông Benito vào cuối thánh lễ, hạnh phúc và đang khiêu vũ. Tôi tràn đầy hy vọng và tôi đã nghe thấy tiếng nói rõ ràng với tôi. Sergio, cha đã dựng nên các con để các con hạnh phúc. Nó tùy thuộc vào việc các con chiến đấu cho điều này. Và ta sẽ luôn ở đây để giúp đỡ các con. Ta ao ước thấy các con hạnh phúc. Con cảm ơn Chúa của con bởi vì các chương trình của Chúa thật hoàn hảo. Con sẽ làm tất cả những điều con có thể để cái chết đón nhận con khi con đang làm vinh danh Chúa, đang yêu thương cuộc sống mà Chúa đã ban cho con. Biết ơn những người ở xung quanh con và khiêu vũ với niềm vui, bởi vì con được thúc đẩy để sống cách tràn đầy cơ hội to lớn mà Chúa đã cho con đến trong thế giới này. Tôi đang định đi ra, thì Chúa Giêsu muốn nhắc tôi một điều. Hãy nhớ rằng, con là một trong những người ta gửi đi. Giờ đây, hãy gieo rắc nơi tất cả các con cái của ta những ước muốn đẹp đẽ này.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh, trình bày về Thánh Vịnh 83, lời khẩn này cầu xin chống lại các thù địch của Thiên Chúa và dân Ngài.
Thank you. Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 83 là một lời than van công cộng. Nó dễ nhận ra vì nội dung cũng như các yếu tố đặc thù của nó, bao gồm việc kêu lên Thiên Chúa là đấng xem ra bất động, trình bày trường hợp của tác giả và khẩn nài sự can thiệp của Ngài. Tình trạng rất giống Thánh Vịnh 2 nhưng với vài khác biệt. Thật vậy, trong khi Thánh Vịnh 2 nói về đấng được thánh hiến của Thiên Chúa là vì vua nhà David, bị dân chúng ồn ào náo loạn đe dọa, thì ở đây là dân được tuyển chọn nói chung. Trong Thánh Vịnh 2, các thù địch không được nhắc tới, thì ở đây trái lại chúng ta có cả một danh sách các quốc gia, trong đó có nhiều nước được biết tới trong lịch sử Israel và có các tương quan xung khắc chống đối, không hòa bình với dân được tuyển chọn. Còn một khác biệt nữa đó là ở đây Thánh Vịnh 83 nhắc tới các cử chỉ vinh quang oai hùng mà Thiên Chúa đã làm cho Israel trong quá khứ. Ngài đã không bất động lặng thinh, không ra tay hoạt động để cứu giúp Israel. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều dữ kiện lịch sử địa lý ngoại thường, các nhà chú giải kinh thánh đã không thể đi tới chỗ khám phá ra hoàn cảnh lịch sử chính xác mà Thánh Vịnh ám chỉ. Có lẽ Thánh Vịnh 83 quy chiếu các sự kiện không được ghi chép bởi các nguồn tài liệu hợp quy. Nhưng đó cũng có thể là một trường hợp kiểu mẫu, một cách ít nhiều khác nhau, được kiểm thực trong mọi thời đại của lịch sử Israel. Dù sao đi nữa, việc nhắc tới Assur ở câu 9 khiến cho người ta nghĩ tới thời sáng tác có thể là trước năm 612 trước Công Nguyên, là năm thành Ninive, thủ đô của đế quốc Assyria và đế quốc Cáo Trung. Văn thể là lời than van công cộng, Thánh Vịnh gồm lời kêu gọi mở đầu, câu 2, việc trình bày trường hợp, các câu từ 3 tới 9, lời cầu nguyện chống lại các thù địch, các câu từ 10 tới 18, và phần kết luận, câu 19. Thánh Vịnh được mở đầu với lý do riêng là đặc tính của các lời than van, qua đó, tác giả muốn đánh thức Giave Thiên Chúa khỏi tình trạng xem ra bất động của Ngài, để Chúa chú ý tới tình trạng hiểm nguy mà dân Ngài đang phải đối phó. Lạy Thiên Chúa, xin đừng làm thinh, xin đừng nín lặng ngồi yên, lạy Thiên Chúa. Đây cũng là lời mở đầu Thánh Vịnh 28, lạy Giave là núi đá cho con trú ẩn. Con kêu lên Ngài, xin đừng nỡ giả điếc làm ngơ, vì nếu Ngài cứ im hơi lặng tiếng, thì con sẽ giống như kẻ đã xuống mồ. Hay như trong Thánh Vịnh 35, lạy Giave, Ngài thấy rồi, xin đừng nín lặng, lạy Chúa, xin đừng nỡ đứng xa. Các câu từ 3 tới 9 trình bày trường hợp, có nhiều dân tộc liên minh với nhau chống lại dân Thiên Chúa và muốn tàn phá cả kỷ niệm về họ nữa. Nói cho cùng, đó là liên minh chống lại chính Thiên Chúa, và các quốc gia ấy là các thù địch của chính Thiên Chúa. Vì thế, Ngài không thể thờ ơ được. Kẻ thù Chúa ồn ào náo động, bọn ghét Ngài đang ngóc đầu lên. Chúng lập kế chống lại dân Ngài, bày mưu chống những kẻ Ngài bảo trợ. Chúng rằng, nào ta hãy diệt bọn đó đi, để chúng không còn là một dân tộc nữa, và chẳng ai còn nhắc đến tên tuổi Israel. Chúng đồng lòng bày mưu lập kế, liên minh chống lại Ngài. Nào là dân Edom cùng với Ismael, Moab và Haga. Nào là dân Gervan, Ammon, Amalek và Philistin, cùng dân thành Tia nữa. Cả Assur cũng vào hùa với chúng và tiếp tay cho dòng dõi Lót. Bởi vì này đây, trường hợp được trình bày như một lý do của lời kêu cầu lên Thiên Chúa. Ồn ào náo động, dịch sát chữ là run rẩy. Chúng ngẩng đầu lên là dấu chỉ của sự kiêu căng và xác tín về chiến thắng của mình, như diễn tả trong Thánh Vịnh 27. Nên giờ đây tôi ngẩng đầu đắc ý, nhìn quân thù vây bủa chung quanh, tôi sẽ dâng lễ tế trong Thánh Điện, lễ tạ ơn nhã nhạc vang lừng, tôi sẽ đàn ca mừng kính Giave. Chúng họp thành liên minh chống lại Chúa, giống như các vua của trái đất trong Thánh Vịnh 2 chống lại Giave và đấng được sức dầu phong vương của Ngài. Các lều là từ thơ văn ám chỉ các quốc gia. Người Edomiti là dòng dõi của Edom, con của Esau, anh cả của tổ phụ Jacob, chiếm hữu vùng núi ở miền nam đất Palestina, cũng còn gọi là vùng núi Seir. Người Ismailiti là dòng dõi của Ismael, con của tổ phụ Abraham và nàng hầu Aga người Ai Cập. Cùng với người Agarini là từ chung phát xuất từ Agar, mẹ của Ismael. Họ là các bộ lạc Ả Rập sống trong sa mạc ở mạn nam biển chết. Moab cùng với Ammon trong sách Sáng Thế được coi như con của ông Lốt, cháu tổ phụ Abraham. Moab và Ammon sống trong vùng Nam và Bắc Transjordania, tức bên kia sông Jordan. Gebal ở đây là tên của một bộ lạc sống trong vùng sa mạc ở mạn Nam Biển Chết, chứ không phải là thành phố Biblos của dân Phenisi, tiếng Ả Rập là Jebail, tiếng Akkadic là Gubla. Amalek là dân sống trong sa mạc Negev hay vùng tây bắc sa mạc Sinai, được Thánh Kinh nhắc tới nhiều lần. Philistea là vùng của người Philistine sống dọc bờ biển miền Nam Địa Trung Hải, trong khi dân Tyro ám chỉ các dân tộc sống dọc bờ Địa Trung Hải nhưng ở mạn bắc Palestina. Việc nhắc tới người Phênici của Tyro theo truyền thống là bạn của dân Israel có lẽ tương đương với một tiêu chuẩn văn chương địa lý, chứ không phải là tiêu chuẩn lịch sử chính trị. Cho tới cả Assur, để bổ túc và đóng lại danh sách các quốc gia và dân tộc thù địch tứ phía bủa vây dân Do Thái. Người Edomiti và các bộ lạc Ả Rập từ miền Nam, người Moabit và Ammonit từ phía Tây, người Philistine và người Phenisi từ phía Tây Nam, và sau cùng là người Assyri từ phía Đông Bắc. Các câu từ 10 tới 18 là phần 2 của Thánh Vịnh 83, trong đó tác giả xin Chúa ra tay hành động can thiệp cứu Israel khỏi hiểm nguy như Ngài đã từng làm trong quá khứ. Nguy hiểm ấy cũng là nguy hiểm đối với chính Thiên Chúa, vì thế Ngài phải ra tay chống lại các thù địch với tất cả sự kinh hoàng, như đã từng làm đối với dân Canaan thời nữ thủ lãnh Deborah, hay chống lại quân Madianit thời thủ lãnh Gedeon, cho tới khi chúng bị tận diệt. Xin Ngài xử với chúng như đã xử với dân Madian, với hai tên Sisera và Javin tại khe suối Kishon. Hai tên này đã bị tiêu diệt tại Endo và thành phân bón ruộng. Xin làm cho vua quan của chúng phải đồng số phận cùng Oreb và Joeb, cho thủ lãnh của chúng cùng chung vận mạng với Devak và Sanmunna. Những tên này đã nói, ta hãy chiếm lãnh địa Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa con thờ, xin làm cho chúng như chiếc lá quay cuồng, như cọng rơm trước gió, giống như lửa thiêu rừng, tựa hỏa hào đốt núi. Xin Ngài cho nổi cơn giông tố đuổi chúng đi, cho bừng lên trận bão làm chúng hoảng sợ. Xin cho chúng phải bẽ mặt ê chề, để chúng tìm kiếm danh Ngài, lạy Gia-vê. Xin cho chúng phải muôn đời nhuốc nhơ hoảng sợ, phải xấu hổ diệt vong. Madian gợi lại trận chiến của thủ lãnh Gedeon chống lại người Madianit và Amalekit như kể trong 2 chương 7 và 8 sách các thủ lãnh. Họ chuyên cướp bóc và đánh phá Israel và bị đánh bại gần các nguồn nước En-Harod, với tên các thủ lãnh của họ bị giết chết là Oreb và Zeeb, Sebak và Salmana. Sisara và Jabin ám chỉ trận đánh của Barak chống lại quân đội của Jabin vua Canaan ở thành Khasor do tướng Sisara chỉ huy như kể trong 2 chương 4 và 5 sách các thủ lãnh. Tướng Sisara bị thua trận gần suối Kishon, từ đồng bằng Esrelon chảy ra Địa Trung Hải ở mạn bắc dãy núi Carmel. Phân bón cánh đồng là kiểu nói sống sượng Thánh Kinh dùng để ám chỉ các xác chết của quân thù bị bỏ lại trên chiến trận, không được ai chôn cất. Chúng sẽ là mồi cho muông thú hay tan rữa thành phân bón cánh đồng. Sự tàn bạo sát phạt quân thù được xin trong lời cầu là một diễn tả thơ văn, nhưng cũng là sự thật chống lại các thù địch của Gia-vê Thiên Chúa đã từng áp bức và đối xử tàn bạo với dân Israel và đầy đọa họ. Giông tố bão bùng là các yếu tố diễn tả sự tỏ hiện vinh quang của Gia-vê Thiên Chúa chiến sĩ như miêu tả trong Thánh Vịnh 18. Chúa dùng bóng tối làm màn bao phủ, lấy mây đen nghịt làm chướng che người. Trước mặt Chúa kìa chớp lóe mây bay, mưa đá lẫn than hồng tuôn đổ. Gia-vê nổi sấm vang trời, đấng tối cao lớn tiếng, người bắn tên khiến địch thủ tán loạn, phóng chớp ra làm chúng phải tan tành. Trong thế giới Canaan cổ xưa, các yếu tố này được dùng cho thần Ba-an là thần của bão táp. Ước chi chúng kiếm tìm danh Ngài, tác giả Thánh Vịnh 18 khẳng định, chúng kêu cứu mà không ai cứu chữa, kêu đến Chúa nhưng Chúa chẳng đáp lời. Tiếng kêu cứu ở đây không phải là tiếng kêu cứu của sự hoán cải, mà là tiếng kêu cầu tuyệt vọng vô ích, vì số phận của các kẻ thù nghịch với Thiên Chúa sẽ là sự tiêu diệt hổ nhục. Câu kết Thánh Vịnh là việc thừa nhận sự thống trị tối cao của Gia-vê Thiên Chúa Israel trên toàn trái đất, trên bình diện chính trị và tôn giáo, được coi như kết quả cái chiến thắng của Ngài trên các thù địch nổi loạn, để chúng nhận biết rằng chỉ có Ngài mang danh Gia-vê, đấng tối cao trên khắp địa cầu. Chúng sẽ nhận biết rằng, dưới ánh sáng của toàn thánh vịnh kêu cầu Thiên Chúa tận diệt các thù địch của dân Israel và của chính Thiên Chúa, chủ động từ ở đây không thể là các thù địch bị thua, nhưng đây là số nhiều không ngôi vị, có giá trị đại đồng và có thể ám chỉ người ta sẽ nhận biết Gia-vê là Thiên Chúa tối cao.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi nhân dân Bồ Đào Nha thực hiện chương trình hoán cải như khẩu hiệu cuộc hành hương của Ngài tại Fatima, cùng với mẹ Maria lữ hành trong hy vọng và hòa bình. Aleppo, các tín hữu Công giáo tại thành Aleppo bên Syria cử hành 3 ngày lễ hiệp ý với Đức Thánh Cha trong dịp ngày hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Fatima trong 2 ngày 12 và 13 tháng 5 này. Manila, Hội đồng Giám mục Philippines kêu gọi các linh mục tại nước này ủng hộ cuộc tuần hành chống án tử hình được khởi sự cách đây một tuần. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38 và 11.945 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.